của sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 16 tây tháng 3. Đây là bài pháp số 2 trước trong khóa thiền 4 ngày ở tại chùa nhỏ. Tôi muốn hỏi thăm đạo hữu, tập đạo hữu thấy có gì khó khăn không? Không có gì sao trở chứng như vậy?
Đau thôi.
Đau rồi làm sao?
Thì con tập.
Có nhớ cái phần hướng dẫn tôi nói sáng không? Chắc quên rồi.
Không, cũng phải nhớ sơ sơ thôi.
Nhớ sao? Nhớ sao?
Này là mình biết cái đau đó là.
Đâu có biết đau?
Biết.
Sư nói không có quan sát cái đau.
Dạ.
Không quan sát cái đau. Với là phải đạo hữu nói chuyện dữ quá, bớt lại. Đừng nói chuyện. Trong khóa thiền mình phải giữ im lặng. Cái đó là cái sự khác biệt giữa khóa thiền với là mình đi hội, mình đi chơi đó. Đi chơi mình nói chuyện, mình làm chuyện này chuyện kia. Khóa thiền mình ráng giữ im lặng, duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm là sao? Sư nói ví dụ như bây giờ đó, tới giờ ngồi đó đi kinh hành đó, phải học cách đi thiền hành. Để khi nào mà tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá đó, mình tập đi thiền hành, tâm nó bớt suy nghĩ, nó bớt phiền não. Còn mà mình nói chuyện thì nó trở thành giống như chuyện bình thường rồi, chứ không phải là cái khóa tu nữa. Cái khóa tu là mình ráng giữ im lặng, mình ráng thôi. Chứ cái miệng mình ngứa lắm. Ở đây có hai ông đàn ông rồi, thôi tha hồ nói chuyện. Rồi giờ nào rồi dòm, rồi cũng mấy hai người. Còn hơn mấy bà nữa đó. Bây giờ sẽ trở lại cái đau. Khi mà ngồi đau đó, nhớ đừng có đi. Đạo hữu mới tập thì chắc chắn là đau rồi. Được bà đâu rồi không thấy con?
Dạ con đau chân.
Sư hiểu không? Nhưng mà cô con cô nữa phải không?
À, con của anh đó.
Mới vậy đó thì mới hỏi là đi đâu nó mới chắc cái gì.
Đi chữa mắt.
Bây giờ đây xin nhắc lại này. Anh tập rồi anh để ý khi nào mà đau á, trước khi mà trở chân á. Bây giờ quan sát cái tâm mình nó có khó chịu không này. Còn đây là cái thói quen mình làm hồi đau, trở chân hồi đau, trở chân hồi đau, trở chân. Như vậy là mình không tập chút nào hết. Đó là lý do tại sao mình chỉ nói sao trở chân hoài vậy đó. Tức là không nhớ sự dặn cái gì. Bây giờ nó đau, mình nhắc mình bây giờ cái tâm của mình như thế nào, đừng để ý tới cái đau. Qua cái tâm mình nó khó chịu hay dễ chịu chứ như là không thể nào mà nó dễ chịu được, nó khó chịu. Đấy. Khó chịu biết khó chịu. Rồi bây giờ trở chân chứ, nhưng mình coi thử mình chịu được bao lâu này. Có hai cách, đau mà mình cắn răng mình chịu đựng, cái này là mình tâm mình sân kia lắm. Mà đau mình trở chân, đau mình trở chân, đau chân mình không tập. Mình không tập để mình hiểu là cái đau này nó tới từ cái tâm chứ không phải đau từ cái thân. Rồi á, có một cái lần có một cái anh người Mỹ, anh tới anh hỏi một cái ông thiền sư cúng Mỹ nữa, sư đi giữ cái buổi thiền tập đó. Anh nói ngồi một lát nó đau chứ, đau quá phải đứng dậy đi phức cho rồi, cái mắc mớ gì đó ngồi đó, mà hồi đó là niệm đau à, đau à, đau à. Hoặc giả là niệm tâm khó chịu, tại sao vậy? Tại sao mà phải ngồi đó mà quan sát, thay vì mình trở chân liền. Là tại vì sao? Tại vì cái tâm khó chịu này đó, nó khó chịu với cái chân á, mình còn trở được. Chứ mà khi mà câu chuyện mà phiền não tới, sợ hãi này, đau đớn trong tâm này, con cái này, gia đình mình nó có cái chuyện đau khổ, thì cái tâm mình nó cũng khó chịu như vậy. Thì cái tập cái này là để mà tập cái tâm mình này. Khi mà cái chuyện câu chuyện nó tới bất thình lình, mình luôn luôn là trong cái đời sống của mình luôn luôn có những cái câu chuyện nó ập tới mình không biết giải quyết làm sao. Mình giải quyết làm sao là mình giấy vua mình khổ. Thì Đức Phật nói hễ mà khi mình khổ là mình sai cái đấy. Mình sai là sai là sao? Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó có một câu chuyện buồn phiền đó, mình đi làm, mình nói chuyện, mình kể cho người này người kia nghe, mình thúc bầu tâm sự đó, mình làm cái đó là mình đang uống nước mặn đó. Thì khi mà mình muốn nói chuyện cái đau khổ của mình cho người nào khác nghe thì mình phải ráng mình nhớ. Và đây là cái tâm lý chung hết tất cả mọi người, cá nhân sư cũng vậy nữa. Nhưng mà tôi tập một lâu một thời gian tôi thấy khi mình nói với người ta không có giải quyết được vấn đề. Đó, sư trở lại cái chuyện đau. Sở dĩ mà mình phải tập để mình quan sát cái tâm khó chịu này là bởi vì sao? Là bởi vì có những cái trạng huống mà mình trở chân không được. Như hồi nãy câu chuyện mà sư nói nửa chừng đó, cái ông Mỹ, ông hỏi cái ông Mỹ kia đó, thiền sư đó, tại sao mình ngồi đau mà mình không có đứng dậy? Thì ông thiền sư ông trả lời rằng, ngồi đau chân anh còn đứng dậy được, nhưng mà khi mà anh khổ trong tâm, anh đứng ra đâu? Ví dụ như bây giờ anh có một gia đình mà vợ anh đi ngoại tình với người khác, còn con anh thì cai ma túy, là làm cái chuyện liên quan cái pháp được bị bắt, bị ở tù rồi vậy. Thì cái đau này làm sao mà mình đỡ? Vì vậy cái bài học của cái đau này là quan sát cái tâm khó chịu này. Tâm khó chịu để mình thấy rằng khi mà cái chuyện mà bức xúc mà tới, tâm mình khó chịu lắm. Trong cuộc sống mình, người ta nói, người ta phê bình chỉ trích mình rất là nhiều này, người ta hàm oan của mình rất là nhiều này, người ta nói cho mình những cái chuyện mà mình không có, mình khổ cái lắm. Mà đụng cái người nói là cái bà con thân bằng quyến thuộc của mình nữa, hoặc giả đụng cái người nói là bạn bè của mình, mình đã thi ân, mình giúp đỡ rất là nhiều, bây giờ họ quay trở lại họ nói mình, mấy cái này nó rất là khổ, giải dụa vô cùng. Thì cái tập đau là vậy đó, là mình tập cái chân rồi, cái tay rồi, để mình tập cái tâm của mình. À, bây giờ sư nhắc lại này, nói dài quá sợ đạo hữu quên. Khi đau đạo hữu nhớ là hơn trở chân, trong mình không. Nhưng mình hỏi đau này tâm mình tâm thế nào đây, bây giờ tâm thế nào, tâm dễ chịu khó chịu, chỉ như là tâm làm sao dễ chịu được, phải không? Khó chịu. Rồi bây giờ quá chân mình chịu đựng được bao lâu này? Rồi đạo hữu cứ tập hoài, đạo hữu sẽ thấy rằng là lát nó chịu đựng được à. Tại vì cái thói quen của mình đau trở chân. Không phải là ngồi thiền không, mà mình quay tivi, mình ngồi, mình nói chuyện, mình trở lia, mình đâu có để ý. Rồi cái thân của mình nó vậy. Nó giống cái con lăng xăng, lăng quăng, con quỷ quá, quỷ lạc, quỷ tận, quỷ lưu. Cái miệng mình cũng vậy, cái miệng mình ngứa lắm. Đứng yên không được, mà bây giờ đó, cái miệng nó hết nói rồi, bây giờ cái ngón tay này, quý vị con tay, quý vị biết làm gì không? Hả? Quý vị biết con tay này làm gì quý vị? Quý vị có một người yêu đó, quý vị ra ngày nào là quý vị... Thay vì đi thần hành nó rồi là bấm, quý vị lên phi trường quý vị coi nào. Người yêu của quý vị cho mất cái điện thoại là chết đây này. Trời đất ơi, không biết đi đâu rồi. Quý vị lên phi trường quý vị coi. Ông thiền sư, thầy của sư nói, trời ơi, tôi thấy người ta người cầm cái. Ủa cắm thì mình cũng cầm cái. Tại vì bây giờ sao buồn quá biết làm gì. Bây giờ đó, cái đời sống của bên xứ Mỹ này đó là người chồng lái xe đưa vợ và hai đứa con ngồi sau đi nghỉ hè. Đây là một cái hình ảnh rất là đầm ấm ở trong cái Mỹ. Thì từ Mỹ nó hay nói rằng là ôi mình làm việc là để vậy thôi, để mà có dịp dắt vợ dắt con mình đi chơi, đi enjoy rồi vậy đó. Bây giờ đó họ chụp lại cái hình ảnh đó cũng vậy, cũng một cái gia đình cũng đi chơi đó, mà ông chồng thì lái xe, thì vợ ngồi bên bấm, hai đứa nhỏ ngồi sau coi tivi, rồi tới tiệm ăn cũng vậy, cũng bấm, rồi coi tivi hết rồi. Một ngày đó, người ta bây giờ người ta kêu bằng là thống kê cho thấy một ngày mà cha mẹ mà có giờ giấc để mà nói chuyện với con cái nhiều lắm, một tiếng đồng hồ average, trung bình một tiếng à. Trong khi con cái của mình nó đi, nó đây là nói một cách chung chung thôi, chẳng phải là gia đình nào cũng vậy. Có những gia đình ta lo con cái rất là dữ, chẳng phải không đâu. Nhưng mà cha mẹ bây giờ không có thời giờ để mình nói chuyện với con cái nữa. Người cha mẹ nào cũng vậy hết trơn à. Bây giờ hết rồi, hết thì giờ rồi, bận rộn quá. Vì vậy có một cái câu người ta nói rằng khi bạn để ra một tiếng đồng hồ bạn giúp đỡ ai là bạn, người ta nói thời giờ là vàng bạc. Mà mình thấy thời giờ là cả cuộc sống, vàng bạc. Mình sống có 80 năm phải không? Mà mình để ra một năm, mình để ra một tiếng đồng hồ là bao nhiêu một phần trăm của một năm để mình giúp một người. Thì cái vị ngài thần sư nó nói, các vị đâu có biết, các vị cứ tưởng là để tiền, để bạc ra bố thí là cái này là cái phước dữ lắm. Chính mình giúp đỡ người khác à. Họ học không được mình giúp họ này, họ làm công chuyện không được mình giúp họ này, họ tu không được mình giúp họ này. Bởi vậy mình gọi là cái phước của ông sư là ở cái chỗ đó, đó. Bây giờ mình tu, mình biết cách thức giải quyết cái vấn đề như thế nào, mình chỉ cho bà con làm được. Đó, mình có cái phước được cái chỗ đó. Ví dụ quý vị phiền não quá, quý vị là gặp sư chia sẻ, sư nói chuyện cho quý vị nghe, quý vị thấy tâm yên. Rồi quý vị tiếp tục cái con đường tu, chứ không phải là sư nói cho quý vị yên rồi quý vị về ngủ, quý vị bữa nào chịu nữa. Cái đó là mình dính mắt của ông sư rồi đấy. Ví dụ chẳng hạn như hôm nay có một vị lại gặp sư nói cái chuyện sợ hãi quá trời, sợ hãi. Bây giờ mình sợ hãi cái gì này? Tại sao mình sợ hãi? Khi mà mình sợ hãi, điều đó có nghĩa là cái tâm mình rất là yếu, mình mới sợ. Bây giờ hỏi câu chuyện thật ra không có cái gì mà sợ hết trơn à. Đó, bây giờ ở chung với một người, bây giờ người đó bị liên quan tới pháp luật thì cảnh sát, thì công an, lĩnh tải nó phải lại nha, tự nhiên ngồi sợ à. Rồi mình có làm gì trái đâu mà sợ. Để khi mà mình không có tu tâm, mình không có yên ổn tâm, mình không có sáng thì mình đụng đâu sợ. Mình nói bây giờ ra ai cũng bấm chuông cũng sợ, hàng xóm bấm chuông cũng sợ, rồi manager nó lại nó bấm chuông cũng sợ, cứ sợ hoài, sợ quyết miết vậy. Thầy sư hỏi mình sợ như vậy rồi khi mình chết mình đi đâu này? Mình già rồi mình chết không biết lúc nào, cái tâm mình nó hoảng sợ hoài, hoảng loạn quá. hoảng loạn quá, tâm nó yếu đến khúc mà gần chết không nhớ cái gì nữa trơn, đi xuống mà. Vì vậy cái thứ nhất, bây giờ mình không có làm cái gì tội lỗi, mình không gieo cái nhân ác thì tại sao mình gặp cái quả ác? Không có đâu. Mà nếu mà mình là cái người tu tập, mình phải hiểu rằng trong cái quả trong quá khứ mình đã gieo rồi thì bây giờ cái nhân mình đã gieo trong quá khứ, bây giờ cái quả nó trổ mình chấp nhận. Đó, cái người tu nó khác cái người đời là vậy đó, là không chấp nhận cái quả này đang trả cho mình này. Cứ nói tại sao mà đó như vậy, bây giờ vậy, mình đã tạo một cái nhân ác trong quá khứ rồi, bây giờ cái quả nó trả trở lại. Ngày hôm nay mình sợ hãi, ngày hôm nay mình đau khổ, ngày hôm nay mình quằn quại là nhân trong quá khứ, rồi bây giờ mình phản ứng nữa, mình bực bội, mình sân hận, mình làm chuyện này chuyện kia, đó tạo nhân ác nữa, rồi cứ đi quay quanh hoài, sân dữ hoài. Thì cái bài này sư đã nói với quý vị nhiều chuyện rồi, bây giờ sư đọc quý vị nghe một cái chuyện, không biết đạo hữu sư nói vậy có đạo hữu hiểu không ạ?
Dạ hiểu.
Nhớ ha.
Dạ hiểu.
À, nhớ nhiều mà ngày mai mà trở chân nữa là sư dòm.
Ngày mai đâu thì
đã chịu. Đã chịu không được, đã chịu. Mắt đau sư nhắc ha, quay lại cái tâm. Không khó chịu không? Đấy. Rồi á mới chịu đựng hết nổi trở chân. Cho sư ông biểu ngồi đó mà ráng cắn răng đứt cục máu chết. Cái khổ đó. À. Cái bài này được nói về sợ, cái sự sợ hãi cái gì, tại vì gì đây em vừa rồi nó có cái phần tình pháp nói về sợ hãi, thì cô này cô cũng chia sẻ với ông thiền sư về cái nỗi sợ hãi của cô, thì cô nói là thưa sư, con đi làm về thì con thấy mẹ con tự nhiên lăn mình té nằm đó, con chết lặng người vì sợ hãi, từ đó con sợ đủ thứ, con không biết sợ ở đâu mà ra, mà sợ là cái chi mà làm sao mà vượt qua được. Đi làm về thấy bà mẹ nằm đó, không biết chết sống như thế nào, hoảng. Mà thật ra bà đâu có chết, bà bị tăng sông, bị lên máu rồi gì đó, rồi bà nằm đó rồi thôi thì đỡ vậy thì cảo gió thôi, dầu thì nó hết thôi, chứ có cái chuyện này xảy ra ở Việt Nam đó. Thì cô này cô nói, con đi làm về thấy mẹ con té nằm đó, con hết hồn hết vía. Từ đó con sợ hãi, con chết lặng người vì sợ hãi, từ đó con sợ đủ thứ. Thưa sư sợ là gì, rồi làm sao để mình vượt qua được cái sự sợ hãi? Trả lời, có rất nhiều lý do làm cho chúng ta sợ. Chúng ta sợ cái gì đây? Chúng ta sợ đau, chúng ta sợ khổ, chúng ta sợ mất mát tài sản, chúng ta sợ phải chia lìa với người ta thương, vân vân và vân vân. Và sợ là cái dạng của một tâm sân. Thì cái người mà sợ hãi quá là người đó là người tâm sân còn dữ lắm trong cái chơi. Cái tâm sân bình thường là cái tâm nó phát ra ngoài, mình nói những lời bất thiện, mình nói những lời cọc càng, mình chửi rủa, mình mắng nhiếc, mình đánh đập người ta, đó là tâm sân nó mặc nổi. Còn cái mặt chìm nó xuống dưới, nó depressed, nó trầm cảm, nó sợ hãi. Tiếng Pali, chữ sợ hãi, doja, nó có 17 từ đồng nghĩa, trong đó có doja, có nghĩa là giận dữ, bực tức, khó chịu, nóng nảy. Đây là sự dịch từ tiếng Anh ra đó quý vị. Bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, hờn tủi, buồn, âu sầu, than vãn, hững hờ, xót xa, bức xúc, trầm cảm. Tất cả những cái chữ tiếng Pali gọi một chữ thôi, chữ đô già. Thì mình thấy trầm cảm là một dạng của tâm sân này. Cái người trầm cảm là cái người đó, trời ơi, suy nghĩ hoài, trong tay, phiền não quá là phiền não. Một dạng của tâm sân đó. Rồi cái người sợ hãi, mình thấy người sợ hãi đâu có đánh đập với ai ha, đâu có la hét gì đâu. Mà sợ hãi là một dạng tâm sân, là bởi vì tâm sân cái mặt âm của tâm sân. Giận dữ, bực tức, khó chịu, nóng nảy, buồn chồn, lo lắng, sợ hãi, hờn tủi. Mình thấy người ta hơn mình, cái mình buồn khổ quá. Mình hờn, mình tủi. Tại sao người ta lo cho bà kia, người ta tách ke bà kia, còn mình họ coi mình là thường, họ khi dễ, họ cho mình nghèo mà vậy đó. Tại mình đi chiếc xe có 2-3 ngàn, hay là hoặc giả là tại mình không có tiền để mà mình xài cái này cái kia rồi cái nọ như thế nào đó, mình mặc cảm, mình tủi mình hơn. Cái này là một dạng tâm sân. Rồi mình xót xa, bức xúc, rồi mình hứng hờ nữa. Đây là những cái từ mà sư cũng không nhớ hết nữa. Mỗi lần đọc sư phải đem ra sư đọc lại. Hững hờ là một dạng của tâm sân đó quý vị, không ke đó. Ví dụ nó có hai dạng tâm, một tâm là tâm xả. Cái người có tâm xả là tâm không phải tâm hững hờ. Còn cái người mà tâm hững hờ là mày làm cái gì kệ mày, cho mày chết, không ke. Ví dụ nó con mình nó mình dạy hoài cũng được. Đó mày làm, đúng làm gì mày làm. Tao bây giờ tao không để ý tới mày nữa. rồi dạng cứng ngờ đó. Thì trong này đó cái sự mà biểu lộ là cái thái độ của mình không có để ý tới người đó, mà trong này tâm sân dữ lắm trong cái chơi. Thành ra đây là một cái chữ mà indifferent, mình không cần không kể tới nữa. Còn cái người mà có tâm xả đó, cái người ấy không phải là không care với cái đối tượng đó. Bây giờ mình nói nè, mình làm cha làm mẹ, mình dạy dỗ con cái, mình nói mà nó không nghe nữa. Nó nghe nữa thì thôi mình không nói nữa, mình chấp nhận. Bởi vì nó lớn rồi, hoặc giả là nó cứng đầu, nó nghe mình nữa thì mình phải chịu, mình đừng nói nữa. Nhưng mà khi mà nó cần tới mình cũng phải giúp như thường. Đấy. Cái người có tâm xả không nổi sân, biết là cái phần của mình tới ngang đó là chấm dứt rồi. Ví dụ như bây giờ đó, có một cái cô Phật tử, cô kể, cô nói rằng là đó, con nuôi con của con á, là con nuôi the best I can, con làm hết sức của con để con giúp con của con. Lấy ví dụ như con biết con là cái người rất là sợ hãi mà nói chuyện tới công chúng, vì vậy khi mà con có con, con khuyên mấy đứa con đi học những cái lớp và public speaking được cái gì đó không biết, rồi tiếp xúc với người này người kia, rồi lên trên trong lớp, rồi lên thuyết trình thuyết đồ, làm cho nó giản dị đó. Thì những cái chuyện đó mà khi mà nó học những cái lớp đặc biệt như vậy thì phải rước con hy sinh cái công ăn việc làm của con luôn. Con muốn cho con học những cái lớp đó. Rồi con nói con đi vượt biên, con thấy biển nó ghê quá đi, cái người mà không biết bơi là thấy cái người nó dễ sợ quá, dễ chết quá. Vì vậy con chỉ cho con bơi, phải đi đến những cái lớp rescue rồi giữa đủ thứ. Và những cái này thì học những cái lớp này thì phải có tiền, phải mất thời giờ với nó, vân vân. Con làm đủ mọi sự cho con của con. Rồi bây giờ tới khi mà nó lớn rồi, nó nói với con, má bày đặt đấy, không tự nhiên nhỏ chút xíu bắt tôi ra bơi lội rồi vậy đó. Tụi tôi đâu thích mà má bắt tôi làm. Học cái gì, public speak đâu có áp dụng gì đâu. Con nít mới lớn nó chưa có gì đâu mà bắt nó làm, học cái này học cái kia, học đủ thứ chuyện. Một cái chương trình ở đại học, nó ở trường học nó đã nặng nề rồi, còn về má còn bắt học thêm cái này cái kia nữa, mà không học thì là má không chơi không chịu. Rồi bây giờ đó, má kể, má nói má bỏ rất là nhiều công sức, mà bỏ tiền, má hy sinh, má ở nhà cái kia đó. Trời ơi, phiền não, của nó cũng phiền não quá rồi đó. Tôi nói này, cô phải nhớ một điều, con mình không phải là mình. Cái gì mà cô nghĩ đúng, thì chắc nó đang nghĩ đúng. Hồi xưa từ nhỏ tới lớn, nó ở trong gia đình của mình. Chỗ đó nó nghe mình, bắt nó làm cái gì nó phải làm theo. Nó dưới cái sự control của mình mà. Thì bây giờ nó ra rồi, nó lớn lên rồi, nó có một cái sự độc lập của nó. Nó nói là ngày hôm nay mà con nói lại mẹ là tại vì mẹ dạy mà. Mẹ nói là khi nào người ta nói cái gì mình phải suy nghĩ cho kỹ, nếu mà sai mình phải nói, thì bây giờ má sai con phải nói chứ. Thì là gãy ông đập lưng ông cái vậy đó. Cô này có phiền não. Thì sư giải thích cho cô đó nghe, nói chuyện sư nói, cô thấy không, cả một cái diễn trình rất là nhiều năm cô hy sinh hết cho tụi nó. Cô làm bổn phận của người mẹ, và cô nghĩ rằng làm cái này là tốt cho con mình, làm cái này là tốt cho con mình, làm cái này, và cô hết lòng cô làm. Nhưng mà bây giờ cái kết quả nó bước trở lại là con của mình, nó thay vì nó nhớ ơn mình thì nó có cái thái độ hung dữ, nó ngược mình như vậy, nó làm cho mình đau khổ. Như vậy thì cô thấy không, cái chuyện mình làm này là một cái process, mà cái cuối cùng là cái kết quả nó xấu thật, phải vậy không? Bây giờ con mình nó nói lại mà nó làm buồn mình khổ mà, thì cái này là cái kết quả này. Thì mình phải suy nghĩ rằng trong một cái diễn trình rất là dài, mình đã giúp đỡ tụi nó và mình làm hết lòng với tư cách của một người mẹ, tới ngày đó đủ rồi, còn kết quả nó như thế nào mình sao mình xử lý đây. Vì vậy cái cuộc sống này người ta thường nói rằng cái chuyện tốt, cái chuyện xấu thì mình nên tránh. Ví dụ như bây giờ nó đừng hút thuốc là xấu cho, nó không tốt cho sức khỏe của mình, phải vậy không? Cái chuyện xấu mình làm mình phải tránh, tại vì nó xấu mà. Bây giờ cái chuyện tốt mình làm mà kết quả xấu mình tránh thôi, dĩ nhiên là phải tránh thôi. Ví dụ chẳng hạn mình giúp đỡ người nào bạn bè của mình, ôi cho cực quá, họ khổ quá, họ nói chị ơi chị có tiền chị cho em mượn 5-3 ngàn để em làm này làm kia, em trả tiền nhà tiền đổ làm cái chuyện gì đó, thì dĩ nhiên là mình là đứng vai bạn bè thì mình biết bạn mình đang túng thiếu thật sự thì mình giúp đỡ bạn rồi. Nhưng mà khi mình giúp đỡ cái cô đó, mình biết chắc chắn gia đình cô sẽ nói là cái con này nó hư lắm, mà cô còn làm cho nó để nó hư thêm được cái nọ. Hoặc giả là mình là người bạn người nam, rồi cái người mình giúp là nữ, rồi chồng có gãi ghen với mình nói cô ông cho tiền nhỏ đó vậy là ông thương nó, ông yêu nó phải không, yêu vợ tôi phải không, chẳng hạn như vậy đó. Thì người ta đặt trong cái câu hỏi là nếu như bạn làm một cái chuyện tốt, bạn thấy cái người đó đáng giúp thiệt, mà khi mà bạn giúp đỡ thì gia đình họ chửi gì, thì bạn dám giúp không? Cái gì nghĩ ra cái gì? Dám này? Không dám rồi phải không? Đi giúp nó chửi mình, giúp mình chi phải vậy không? Bởi vì là mình làm thì đúng rồi này, tốt rồi này, nhưng mà kết quả nó xấu mà. Mà cái gì biết rằng ở trong thiền tập mình thực hiện mình, nếu mà cái thật sự là cái chuyện mà tốt á, mình cứ việc làm đi. Rồi tại vì sao mà chuyện tốt mà kết quả xấu? Cái chuyện mình tốt này á là làm một cái chuyện mà cái kết quả nó như thế nào, cái chuyện này mình không xử lý được. Nhưng mà cái chuyện mình làm tốt là cái nhân mình đã gieo rồi này.
Sư, cho con theo như Đức Phật dạy đó, thì mình làm cái gì mà tốt cho người, mà tốt cho mình thì làm.
Dạ.
Còn nếu mình làm cái việc đó tốt cho người nhưng mà nó có thể là nó gây hại cho mình á.
Dạ.
Thì mình phải xếp lại.
Dạ không, nhưng mà trong này người ta hỏi là khi mà cái chuyện đó tốt mình thấy thật sự tốt, dĩ nhiên là mình không dám làm đâu, bởi vì mình cái hại cho mình, thật ra cái hại có hại thiệt, phải không? Làm tốt mà lợi mình, lợi người mình mới làm, phải vậy không nè? Nhưng mà mình làm cái này cũng lợi cho mình này, mình đang tạo một cái nhân tốt này, cái quả mà nó như vậy là mình đâu có biết cái quả, phải không? Mình chỉ đoán thôi. Nếu mình cho cô này tiền thì có thể là cô, cái gia đình của cô sẽ la mình, nhưng mà có chắc chắn không? Mình chỉ cần mình nghi một chút là mình không làm liền. Cái tâm lý thông thường là vậy. Cái câu này người ta nói không phải là ta nói lợi tốt, mà ta nói thường thường đa phần người ta làm chuyện gì ta chờ đợi cái kết quả này. Ví dụ như bây giờ đó, tôi đứng ra tôi đi lạc quyên, tôi giúp chùa rồi vậy đó, phải vậy không? Để xây dựng một cái ngôi chùa để cho mà Phật tử có cơ hội đi tới để mà tu tập, hay là để hành thiền, hay là để cái tụ họp mà tụng kinh niệm Phật rồi vậy chẳng hạn. Thì quý vị thấy là đây là cái chuyện mình làm là tốt cái này. Nhưng mà đến khi mà mình làm rồi đó, thì cái ông sư ở trong chùa đó, ông lợi dụng lấy cái tiền đó, ông xài, ông đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ, thấy không?
Mình không biết được.
Đó, thấy không?
Yeah, mình phải chịu thôi.
Mình phải chịu thôi. Và mình khi mà mình đã làm tốt là mình phải chấp nhận. Cho mình đừng nói, ô, nếu mà bây giờ mình đoán trước mình dám làm không này? Đó là người ta hỏi như vậy.
Mình nghe nói ông sư này không được tử tế thì mình giữ lợi.
Thường là vậy đó. Ví dụ mà người ta khuyên mình đó, mà người ta thường hỏi, ta nói rằng là để khi mà mình làm chuyện tốt, cái quả chắc chắn là tốt. Cái quả này mà xấu là vì một lý do nào đó.
Cũng như mình đi thấy người được ăn xin, người ta nói thôi mày đừng, đừng có cho, nó đi uống rượu, sao mình biết chắc được? Tại vì khi họ đói thiệt rồi sao, nếu mình sợ người ta cũng
rộn
không cho thì
dạ. Mình về ví dụ chẳng hạn như cái vấn đề là tùy theo cái sự suy nghĩ của mình. Có nhiều người họ nói rằng là thay vì tôi để cái tiền này tôi cho người đó, tôi đem tới các cái cơ sở mà thiện nguyện tôi cho, rồi họ giúp cho mấy người nghèo thì đỡ hơn.
Dạ.
Thì cũng họ cũng có cái lý của họ chứ không phải không.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy thích
mình quá rồi, giờ mình còn suy nghĩ gì nữa.
Thiệt ra bên Mỹ này có ai đói đâu. Mình chưa đói mà sao họ đói được.
Nó cái chung chung đó, tại vì mình về Việt Nam dường như qua bên Ấn Độ đó, nói quá thì mình thấy thì mình cho thôi.
Nhưng mà đó, cái Ấn Độ là nó rắc rối ở cái chỗ là những cái người sinh đã ăn mày ra là ăn mày có nghiệp đoàn đàng hoàng.
Cái khó quá,
giống như Việt Nam vậy đó.
Đó, vậy đó. Thành ra mình bởi vậy khi mà mình cho thì mình cứ xét lại cái tâm của mình thấy người ta thật sự là đói thật.
Yeah.
Mình hiểu là người ta đói thì thôi mình cho, như vậy là cái phần của mình là xong rồi.
Yeah.
Như thế nào câu chuyện nó xảy ra mình cũng cần biết.
Nghĩ là chắc chừng cho chừng 5-3 đồng thì mình không có suy nghĩ, mình cho nhiều thì mình phải suy nghĩ.
Tại vì nó đụng tới cái quyền lợi của mình phải vậy không?
Dạ không phải, tại thưa sư, tại vì nhiều khi không biết là họ có thật với như vậy không, hay là họ xin họ làm cái gì?
Dạ. Nhiều quá đó hả?
Dạ.
Ví dụ để bản mà cho tôi 5.000 đô thì mình mới xét lại đó. Vì là mình đâu có
mình, nữa không? Mình lái xe mình thấy hôm đó họ đứng mà xin thì hồi còn bật lại thì mình cho 5-3 đồng thì cũng sao.
Bây giờ là như là bây giờ nó trở thành cái tệ nạn thì phải. Họ đứng khắp nơi, thành ra bây giờ cảnh sát cái dẹp đi trơn rồi.
Thấy còn nhiều lắm.
Vậy hả? Có thấy nhiều, sao sư thấy mấy góc đường bây giờ hết bớt à? Chắc là sư không lái xe, sư không thấy. Bây giờ để trở lại cái vấn đề sợ. Người bạn biết là gì đây, sư trả lời câu hỏi của cô Thanh Đạo chưa? Mình giúp ai? Mình giúp ai? Dĩ nhiên là mình giúp có lợi cho mình mà phải có lợi cho người đó nữa, chắc chắn rồi. Đấy, nhưng mà mình phải nhớ là cái tâm của mình á, nó ưa xét đoán kìa lắm. Có lợi cho mình là nghĩa là sao, là nó tính ở trong này. Trong này có sự tính toán rồi, không phải chơi đâu. Vì Đức Phật dạy, bây giờ mình nói, khi Đức Phật nói vậy, lợi cho mình, lợi cho người, đúng rồi. Phải lợi cho tôi mới làm, chứ không lợi tôi đâu có làm đâu. Thì trong cuối cùng có cái tâm tính toán ở trong đó. Sư cá nhân, sư thấy tâm sư này. Sư đi thuyết pháp, sư giảng được cũng vậy đó. Hễ mà sư nói, thấy cái nhóm Phật tử nào mà có bộ mà họ không có muốn nghe mình nhiều hay là họ lơ lơ là tự nhiên sư không thích. Như vậy thì mình mong đợi cái kết quả này.
Dạ, nếu mà mong đợi kết quả thì nó không tốt. Nhưng mà con thì con cứ nghĩ rằng là khi giúp cho ai việc gì đó, nhưng mà rồi nó có những cái hậu quả làm cho mình phiền não đó. Dạ, thì mình không nên.
Không nên, mà dạ. Nếu mà mình biết, may ra.
Còn cái việc lợi lạc thì không có nghĩ tới. Dạ. Mình không nên nghĩ
mà tới. Ngay cái chuyện phiền não là thật ra nhiều là cái attitude của mình, chứ không phải cái người đó đâu.
Dạ.
Ví dụ bây giờ mình giúp người ta này, bây giờ người ta nói lại những điều xấu xa như vậy, tức là mình giúp mình mong này. Mình mong cái người đó phải nghe mình này, cái người đó phải làm theo ý của mình này. Vì vậy chỉ cần người đó phản bác chút cái tự nhiên mình khó chịu rồi đó. Cái cô mà cô giúp cái đứa con cô này, cô kể cho sư trên cái đường mà từ Thích Ca Thượng Viện về đi cả tiếng mấy hủ, con tôi vậy. Sư nói cô cẩn thận một điều đó, cái tâm mình khi mình giúp ai là mình mong ghê lắm. Mình mong nó phải trả ơn mình, nó phải thương mình, nó phải theo mình. Bây giờ mẹ tôi nhờ mẹ tôi vậy, bây giờ tôi nên người mà tôi như vậy cái nọ thì cô sớm lắm cái gì không. Bây giờ thằng nhỏ nó lớn lên thì nó nói ngược trở lại, nó nói không, nếu mà tôi có con tôi cũng sẽ làm như má đâu, má waste time waste money. Rồi bây giờ má ngồi má kể thấy không, thì mẹ con tự nhiên nó qua lại đâu, thì nói chuyện nó tới nó lui, rồi cuối cùng á cái cô này đó cũng cái chuyện tương tự với ông chồng, do đó bỏ là cứ vậy là cô làm được cái gì cho gia đình thì cô kể luôn, làm cho ông chồng bực bội quá. Thành ra đây là một cái tâm lý chung, chứ không phải là sư nói là họ xấu họ đẹp họ tốt gì, mình cũng vậy nữa. Khi mình giúp ai thì mình mong, có hai cái thái độ. Cái thứ nhất, khi mình tu cho thật tích cực là mình mong đắc đạo quả, mà thường thường không có quả gì đâu, quả lắc không à, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là mình tinh tấn á, là mình muốn cái kết quả, rồi mình giúp ai mình mong đợi họ cái này. Ôi trời ơi, mình pháp lý cái chuyện đó, để mình giúp rồi là mình mong họ, không làm cái sao mà khỏi được cái trơn. Rồi mình tu cho tinh tấn. Bây giờ quý vị không nói chuyện, quý vị tu tinh tấn một ngày, quý vị tu 15-16 tiếng là cái cuối ngày là quý vị hỏi hôm nay không biết mình đắc cái quả nào rồi đây. Chắc chắn 100% như vậy đó. Bởi vì sư ở trong đó mà, sư ở trong cái tâm trạng là mong đắc cái này, đắc cái kia, là sư ở tuốt lúc bên Ngài Hòa Thượng Ubandita tới 15 tháng luôn. Quý vị họ ở mới 1-2 tháng, 3 tháng họ chạy trơn, mà sư ở tới 15 tháng. 15 tháng không thấy cái tâm mình không thấy thay đổi. Tự nhiên sư bỏ. Đi kiếm cái người khác, đi kiếm cái người khác để họ nói cho mình coi thử đạo quả như thế nào với cái nọ. Đến khi mà sư tới sư gặp rồi, họ cũng nói sư vậy mà cuối cùng nó giả không. Không, cái vị thiền sư thứ hai đó, khi mà sư tới rồi ngài không có dạy sư trực tiếp, nhưng mà cái vị assistant nó nói đắc cái này, đắc cái kia, đắc cái nọ rồi vậy đó. Rồi cho sư đi nghe những cái cuộn băng mà kêu bằng là của ngài Hòa Thượng Ma Si dạy, nói về cái kết quả của các vị mà tu đạo hồn á, cho nghe vậy đó. Sư nói, sư vô sư trình với vị trưởng sư, sư nói dạ bạch ngài, kinh nghiệm con, cái kinh nghiệm ở trong cái cuộn băng đó, nó khác xa trời vực à. Mà sao mà con nghe có cảm tưởng giống là người ta nói là con đắc đạo nó quả, nhưng con thấy trời ơi, có rồi. Khi ngài nói, tôi nghe đi rồi ráng tu thêm nữa. Điều đó có nghĩa là không phải chứ. Mà ta sao ông kia không nói vậy? Sư cần siêu. Sau này sư mới khám phá rằng sư mới nghe lại những cái người khác họ nói vô trong cái trường thiền đó là chuyên môn ta nói như vậy. Người ta nói mình mới tu chút, người ta nói mình tắt cái kia rồi vậy đó. Thì sư ngộ lắm. Cái bữa mà cái vị đó mà tuyên bố mà đắc đạo quả là đi hai vị, sư nhớ sư đi với một cái ông ở làng. Đó thì rồi cái cô mà thông dịch đó, cô hỏi cái gì đó không biết, sư trả lời. Rồi cái ông bên cạnh đó, ông nghe ông cũng trả lời theo. Cái vị thần sư nói vậy là thôi có hai, vậy là coi như bắt rồi, cho đi nghe băng luôn. Mà cái ông kia ông nói tôi nghe sư nói sao, tôi nói lại vậy chứ tôi có đắc gì đâu. Tại vì bây giờ chẳng lẽ hồi không nói à? Dễ sợ không? Nhưng mà bây giờ ông cũng được ngài đó phong chức nó là ông đắc là thôi kể nó tin để cho ông đi nghe cho biết sao vậy. Vì vậy do đó mình cái người mà được tuyển mà vô những nghe cái cuộn băng đó và phải lửa đúng ngày rằm này. Và những cái người vô cái phòng đặc biệt của hòa thượng để nghe cái đó thành ra trời ơi những người đó đi cái là không muốn dòm ai nữa. Tắt đi. Rồi. Quý vị thấy là phiền não dễ sợ ha. Vì vậy sau sư ở đó chừng vài tháng sư đi chỗ khác. Sư biết ở đây họ chỉ nói cho giả thôi chứ không có thiệt đâu. Mà cái trung tâm mà mình tập đó, cái đó mới phải đó. Phải nỗ lực cho đến nhiều như vậy mà chưa chắc được cái gì đâu. Chứ không phải chơi đâu. Chứ không phải mới vô vài ba tháng là được liền. Đó, rồi có thêm một lần nữa trong cái suốt thời gian mà sư ở cái chỗ mà sư kể là họ nói bắt đạo cái quả đó. Thì cái ngài hòa thượng đó là cái người rất là dễ thương, rất là tử tế quý vị. Hiền lành vô cùng ấy. Người ta ai cũng nói là ngài đắc cái này đắc cái kia. Sư cũng tin như vậy đó. Ngài đi đâu rồi ngài cũng cầm quà đi thắm mắt này. Rồi có một hôm đó, bữa đó là cái ngày đó là cái ngày lễ mà Tư Tăng hội lại để mà đọc cái phần giới bổn đó, Uposatha đó. Đó thì sau cái thời đó thì ngài thuyết một thầy pháp. Đó, rồi bữa đó thay vì ngài thuyết pháp thì ngài giao cho một cái vị sư trẻ hơn thuyết pháp. Thì mấy sư tại vì nói tiếng Miếng sư không hiểu gì, sư đi về. Vậy đây tụng tuyên ngôn xong rồi, tụng giới bổn xong xuôi rồi, các sư ngoại quốc đi về hết, chỉ có các vị Miến Điện ở lại để nghe pháp. Thì không biết sư kia thuyết pháp cái gì, nói cái gì không được rõ. Mà sau cái bài pháp và sư đó thuyết pháp xong là hòa thượng lấy cái micro, hòa thượng la ngay ở trên thiền đường luôn, giữa tất cả các hội chúng. Sư nghe giọng dữ quá, sư mới khỏi cái ông Miến Điện thử làm cái chuyện gì xảy ra. Cái ông chỉ tay miệng bình tĩnh đi, hòa thượng đang rầy đó. Cái rồi thôi, cái thấy nghe trong khoảng chừng 5-10 phút cái, rồi cái tắt máy luôn. Có lẽ là trong khi mà hòa thượng la cái vị đó, chắc cái vị đó thuyết cái gì mà sai đó, sự đoán vậy đó. Rồi hòa thượng la nhưng mà quên tắt cái micro, thành ra cả chùa nghe luôn, rồi cho nghe luôn lỡ rồi cho nghe luôn. Thì sau này đó sư hỏi lại mấy sư mà Miến Điện nói rằng sư nói em tại sao vậy, nói ông đó ông nói cái gì sai lắm. Hòa thượng tưởng người sư này là mà có học có hành đàng hoàng tử tế, mà trong khi mà thuyết pháp nói những cái tầm bậy không. Thầy nói hòa thượng tức, nhưng mà sư nói nhưng mà hòa thượng phải gì đó, sư control himself. Nghĩa là hòa thượng có thể la kêu ông đó về phòng la sao cho giữa hội chúng mà đông như vậy mà sao sư. Lúc bây giờ là sư tự, tại vì mình cứ nghĩ vị này A-la-hán. Thì bây giờ mình thấy ngài A La làm tức. Tại vì mình cái bằng mình bị frustrated, thấy không? Đó. Mình cứ nghĩ mình tức nữa. Có chuyện có ai không mà mình cũng tức, nghĩ đôi khi cũng ngộ thiệt cái cha. Cái rồi cái ông nói rằng là hòa thượng vậy cái nọ. Cái sư hỏi ông nói tôi thấy hòa thượng đức độ dữ lắm mà sao? Ông tôi cũng không biết cái sự. Tôi cũng biết đâu, tôi cũng biết. Tôi chưa bao giờ thấy hòa thượng mà nổi sân như vậy. Cái lần đầu tiên. Có một lần thôi mà. Chứ đừng có chấp, tôi ở lại đi, chứ tu đi. Lúc đó trong lòng mình nó đã xuống rồi. Nói cái chuyện gì đâu mà nói tùm lum hết giờ. Thôi sẽ đọc tiếp nè quý vị. Bây giờ làm sao để vượt qua sự sợ hãi? Trong Tây Phương người ta dùng tâm lý trị liệu pháp giúp người bệnh bớt sợ, nhưng không trị tận gốc, tâm chỉ yên tạm thời. Tâm lý trị liệu pháp chắc có lẽ là quý vị biết, người ta nói để người ta khuyến khích mình. Thì ví dụ chẳng hạn như gặp người mà sợ hãi rồi mình cũng giải thích. Mình giải thích về nhân quả, nghiệp báo, rồi mình đâu có làm cái gì đâu mà sợ. Mình gieo nhân thì mình mới gặp quả. Còn người nào gieo nhân, người ấy mà gặp quả cho mắt mới giờ ở bên cạnh mình sợ hãi. Vả lại là bây giờ mình coi thử là hiện tại bây giờ mình có làm cái gì mà sai trái thôi. Nếu mà không sai trái thì cũng có cái chi phải sợ hết trơn đó. Đó gọi là dùng tâm lý để mình giúp cho người đó, đồng thời mình nhắc người đó khi mà sợ là phải nhắm mắt lại, quan sát cái tâm sợ hãi. Đó là cái sự thực tập. Cách thứ hai để đối trị hữu hiệu với sự sợ hãi đó là bạn phải thiền tập. Tức là bạn dạy cho chúng ta biết chấp nhận này. Khi mà mình quan sát cái tâm của mình đó, thì tâm mình nó sẽ yên xuống. Ví dụ chẳng hạn hồi nãy thì chỉ cho đạo hữu này, quan sát tâm khó chịu. Quan sát tâm khó chịu qua sợ hãi. Từ từ nó sẽ dịu xuống. Cái dịu xuống, khi mà nó dịu xuống rồi là bắt đầu mình chấp nhận. Tâm là, bây giờ nó có trí tuệ, nó hiểu. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận cảm giác khó chịu trong thân này, đau nhức tê mỏi này. Rồi chấp nhận cái gì này? Chấp nhận trong khi mình này thiền tập này, từ bên ngoài ta làm rất là ồn ào náo nhiệt, mình có sự chấp nhận. Sau khi cái tâm khó chịu mình đã quan sát rồi, rồi mình chấp nhận sự suy nghĩ, chấp nhận những cái đau khổ, chấp nhận những cái trạng huống, những cái hoàn cảnh nó xảy tới cho mình và cho người khác một cách vô lý, biết chấp nhận. Còn mình không có thiền tập, mình không quan sát tâm, mình cứ suy nghĩ hoài đó, thì cái sự chấp nhận mình nó có đó, nhưng mà trở lại. Mau lắm. Người ta nói đó là mình êm chút rồi mình không tu tập đó, là bữa nào nó có phiền não rồi, quay trở lại. Bây giờ mình nói, mình giúp người đó bằng cách mình dùng cái tâm lý để mình giải thích về nhân quả nghiệp báo, mình giải thích về cái chuyện phải trái đúng sai đó, để cho người đó tâm yên xuống. Mình nhất là nhắc người đó phải duy trì chánh niệm để quan sát cái tâm sợ hãi của mình. Rồi sau đó cái người này sẽ tự mình xử lý lấy. Cũng giống như hồi nãy là hữu nói, quý vị thấy không, mới vô ngồi là trở chân tu tập lát ngồi im ru rồi. Rồi hỏi tại sao hồi trước tôi tới đây tôi trở chân như vậy, là mình chưa có quen, mình chưa biết cách tập. Thì quý vị thấy cái người mà đau khổ cũng vậy đó, người tâm nó yếu, gặp chuyện là phản ứng. Rồi bây giờ quan sát hoài tâm khó chịu. Khi quan sát được cái tâm khó chịu rồi đó, thấy bực cái tâm sân hận, thân bực bội, tâm khó chịu rồi đó, tâm nó dịu xuống rồi đó, thì mình sẽ thấy là tự nhiên mình xử lý được cái vấn đề của mình đó. Cái mà muốn như thế thì thường sư này nói rằng ôi mắc thì giờ tu tập rồi cả nhà, chẳng phải mình quan sát một chút cái được liền đâu. Quan sát chạy tới chạy lui nó quỷ quả mình, nó làm mình rất là dữ trong một thời gian đầu lâu lắm. Từ từ bắt đầu mình hiểu, mình bất sợ cái sự suy nghĩ của mình. Sư hồi xưa mình sư tu sẽ sợ cái sự suy nghĩ của sư lắm. Cái suy nghĩ rằng là mình sống như thế này mà mình không có tiếng Anh, mình không giỏi, rồi mình sống như thế này công ăn việc làm mình không có, mà lớn mà có chuyện gì rồi không biết cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào, tự nhiên đâm nó sợ hãi. Hoặc giả là mình lớn tuổi, mình già rồi này, bây giờ năm này mình 30 tuổi này, sang năm mình 31 tuổi này, mà bây giờ càng ngày càng già mà không có vợ rồi, biết chừng nào nó có vợ đây rồi cái nọ, nó nghĩ quẩn mà. Cha mình bức, mình thấy xung quanh bao nhiêu người mà lập gia đình mà có người nào mà vui đâu, vậy mà xách xe không đi nó cũng buồn cái gì đó. Bây giờ mình tới cái tuổi này mà mình chưa chịu lập gia đình thì đến chừng nào mới lập gia đình? Tất cả những người xung quanh làm như tạo cái pressure với mình vậy đó, làm mình. Mà cái chuyện đó quý vị thấy có đáng gì đâu, mà tự nhiên nó cũng sợ hãi. Mà sư nhớ là khi mà sư mà vô mà tu tập á, là sư cũng sợ dữ lắm. Những năm đầu là vậy à, ví dụ như khi mà sư qua bên Florida, sư sợ đói nè. Tại vì sư tới cái chỗ mà không có ai giúp mình hết trơn. Ở bên Thích Ca Thần Viện có rất là nhiều đông Phật tử, phải không? Mình cần cái gì người ta giúp. Còn tới Florida là cái chị mà thí chủ cho sư cái miếng đất xong rồi chị nói, ngày hôm nay là con giao cái này là cho sư đó, cái này là của sư đó, con không đụng tới nữa, nghĩa là sư sống chết mặt sư còn tôi không biết. Là đúng rồi, là chị nói gì rất là phải, là bởi vì sư chỉ có biết sư đâu à, chị cho sư miếng đất là tại vì con trai của chị nó nói vậy, là cái miếng đất cũng ở trong cái khả năng của chị giúp đỡ mua vừa đất đai nhà cửa có 50.000 đô à. Thành ra chị sợ rằng là nếu như mà sư chỉ nói là cái của chị thì là sư cứ y hoài. Thành ra chị tuyên bố, chị nói khi mà chị giao xong rồi chị nói thôi bây giờ con mua cái này con cúng cho sư, là cái này là của sư và sư tự lo lấy. Lúc đó là sư đem theo khoảng chừng 1-2 ngàn đô cho từ bên Cali qua, là sư biết lúc bây giờ là điện xe, sư cho cái chiếc xe điện sư xài rất là ít rồi, vậy sư sợ, sư đủ thứ chuyện sợ là tháng tới không biết có tiền để mà sống không, rồi sợ không biết là mình ở đây rồi bệnh hoạn như thế nào, xa quá trời có đất, một miếng đất vậy là 3 mẫu, của sư là 3 mẫu 75, 3.75 acre. Rồi bên kia nó cũng vậy, rồi cái ông kế tiếp là phải 7 mẫu luôn, gấp đôi. Mình ở trong này mình chết cũng không ai biết đâu. Mà sư bị một lần rồi mà, thì cái vị biết khi mà sư sợ hãi như vậy đó. Lúc bây giờ rất là may, mới nhận cái đất có được cái chừng vài 3 tháng, cái sư phải đi Miến Điện. Sư tính chuyện năm đó là sư đi qua Miến Điện, để sư thưa với Hòa Thượng, sư Minh, cái sư thầy của sư là con sẽ qua bên này thôi, rồi con đi về lại. Tại vì con mới nhận cái một miếng đất đó. Thành ra ngài cho phép con, nghĩa là chỉ dự vài 3 tháng, từ tháng 5 tới 6, tháng 7 đến tháng 8 là con về trở lại, con nhập hai kỳ 2 miếng đất con. Cái cuối cùng biết con câu chuyện khi Hòa Thượng biểu sư phải ở lại đây, sư không có được đi nữa. Lúc đó cái tâm của sư cũng bấn loạn lắm, nhưng mà bây giờ nghĩ Hòa Thượng kêu là phải ở lại không biết sao. Hóa ra là dạy cái đó rất là đúng đó. Khi mà sư ở lại đó, sư mới học là lúc bây giờ đó, thầy thật sự ông mới dạy chỉ thế nào là tâm sợ hãi này, thế nào là cái sự tư duy bất thiện này đó. Mình cũng là nhân duyên của mình mới ở lại được mấy tháng đó, đó. Và lúc đó Hòa Thượng còn sống, Hòa Thượng lâu lâu giảng cho mình nghe đó, cái tâm thiền não mình nó bào mòn, nó làm cho hao mòn và kiệt quệ tâm của mình. Những cái tư tưởng mà bất thiện đó, suy nghĩ phiền não đó, tear and wear your mind, làm cái bào mòn, nó làm kiệt quệ cái tâm của mình. Đừng có bao giờ giữ cái đó trong tâm, hễ nó tới mình nhớ mình duy trì chánh niệm đó. Thành ra khi mà sư ở cái đất của sư là sư sợ quá trời quá đất à, lúc đó là ngài dạy liền. Rồi sư nghe một cái cuốn băng nữa, người ta cho sư nghe là nói về cái lúc mà Đức Phật ngài mà còn là cái vị bằng Bồ Tát á, ngài cũng ở trong rừng vậy đó. Rồi vì cái sự tu tiến của ngài chưa có tới nhiều, do đó là ngài cũng sợ hãi vô cùng. Rồi một cái cổ nó rớt là làm cái ầm cũng sợ, rồi cái con gì nó kêu mình cũng sợ, chỉ hết tâm trạng của sư đó. Rồi Hòa Thượng giải thích nói Đức Phật sử dụng cái pháp thiền định, lúc đó là chưa có thiền quán, ngài tập thiền định để mình vượt qua. Thì ngài Hòa Thượng nói bây giờ Đức Phật chỉ cho mình thiền quán, mỗi lần tâm sợ hãi như vậy mình nhắc nhở mình quan sát lại tâm sợ hãi, nên cũng không có cái chuyện gì phải sợ hết, mình cứ việc tu tập thôi, không có cái chuyện mình là người tu mà mình sợ cái gì, đừng có sợ cái gì hết trơn á. Rồi đi, mình ráng mình tu tập, rồi gì đây mình quan sát cái tâm sợ hãi của mình, nhắc nhở mình dùng tâm lý ha, mình là người tu mà mình đâu có sợ cái gì. Và thứ hai nữa, quan sát cái tâm sợ hãi của mình. Có một lần đó mà thường nói lung tung quá mà đều sư có kể chuyện này cho quý vị nghe nữa, là lúc đó là sư mới biết hành thiền thôi. Rồi sư tới sư ở cái nhà với chú đó, chú chia cho sư cái phòng phía sau mà đúng là cái gara, ở trên nó có tấm tôn nữa quý vị. Nhưng mà cái chỗ đó là không biết làm sao, một cây ở đâu mà nó cứ cọ sát cái mấy tôn, nó kêu rọt rẹt hoài. Lúc đó bây giờ sư mới tập thiền thì khuya sư dậy. Rồi sư nghe rọt rẹt cùng, rọt rẹt cùng. Là bắt đầu cũng tâm sư nó sợ ma. Sư ngồi thiền sư sợ ma quá trời quá đất. Cái cuối cùng quý vị biết sư nói sao không? Trung tâm sư nói: "Ây da, mấy con ma ơi, mày tới đây, mày cứ dọa tao đi. Mày dọa tao đi mà lỡ mà tao chết một cái, tao là người tu mà tao chết một cái là mày you are in trouble." Nghĩ mà tôi mà chết đi cái là quý vị sẽ đi địa ngục rồi. Tại vì cô giết cái người tu, buổi sáng tôi dậy tôi đâu có làm gì, tôi tu mà. Thì quý vị thấy không? Những cái này là những cái cú tâm lý để mình giúp mình này. Để nhắc nhở mình là người tu này, nhắc nhở mình không làm cái chuyện gì bậy bạ hết trơn này, nhắc nhở là mình không tạo ác nghiệp nào hết trơn á. Thì cái, mình có chết rồi mình cũng đi lên, mình không đi xuống được đâu. Thì đâu có gì mà sợ hãi. Cái sợ hãi làm cho tâm mình yếu, gọi là mình sử dụng những cái mà để mà giữ cái tâm mình cho yên ổn nó bằng cách tư duy cái đã, tư duy cho chân chánh rồi phải duy trì chánh niệm. Gần hết giờ rồi, cái gì có hỏi gì không? Không có hả? Tôi sẽ đọc tiếp ha. Hễ càng quan sát bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, tâm bạn càng yên ổn. Cái sự yên ổn này nhắc bạn phải biết chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận cái đau nhất trong khi bạn ngồi thiền. Chấp nhận cái sự suy nghĩ liên miên ở trong tâm của bạn. Chấp nhận khi bạn ngồi thiền, tâm yên, ký ức nó trào trở lại, nó đau khổ. Chấp nhận cái hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Chấp nhận những cái mà người ta phê bình, chỉ trích, ta phản bác mình. Sự chấp nhận càng cao khi trí tuệ càng nhiều. Nói cách khác, người có trí tuệ nhờ sự tu tập biết chấp nhận và chịu đựng rất là giỏi. Như vậy là những cái người mà không biết chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại và không biết chịu đựng giỏi thì người đó phải tu tập nữa. Trong này nói này, sự chấp nhận càng cao khi trí tuệ càng nhiều. em trí tuệ mình nhiều á, rồi tâm mình mạnh á, dễ chấp nhận lắm. Mình không có phản bác gì hết. Nói cách khác, người có trí tuệ biết chấp nhận và chịu đựng rất là giỏi. Trí tuệ thâm sâu giúp chúng ta hiểu những quy luật tự nhiên, chúng xảy ra mà không có ai đứng phía sau chủ động hết trơn. Ví dụ thân đau nhức, tâm suy nghĩ, đó là những hiện tượng tự nhiên, cũng giống như hơi thở của mình vậy. Cũng thế, ốm đau tật, bệnh già nua, sự chết cũng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, nào có ai tránh được đâu. Thì tất cả đây là cái người mà có trí tuệ sẽ hiểu tất cả đều là những cái hiện tượng tự nhiên. Mà đã hiện tượng tự nhiên rồi thì phải chấp nhận là chứ không có thể nào làm khác hơn được. Bây giờ đó mình tới bác sĩ tuyên bố là bây giờ mình bị ung thư chẳng hạn. Đấy. Mình nghe mình cũng hoảng lắm, phải không? Chắc phải chơi sao? Đương nhiên mà nếu mình có tu tập và mình hiểu rồi đây là những cái chuyện tự nhiên này. Cái thân thể này thì nó phải đau ốm, nó bệnh hoạn à. Rồi, cái chuyện này nó xảy ra là do một cái quá trình mình không có biết chăm sóc cái cơ thể của mình. Rồi mình ăn uống như thế nào đâu có biết. Mình làm cái gì mình đâu có biết, thì bây giờ ung thư nó ra. Hoặc giả ngay cả khi mà mình không phải là mình chủ động, mình có ăn uống đàng hoàng tử tế, mình cũng bị như vậy là duyên duyên nghiệp lực của mình này. Tức là một cái người mà có trí tuệ, cái tâm nó rất là mạnh đó, thì nó thấy được rất là nhiều khía cạnh của vấn đề để nó chấp nhận. Cũng giống như là mình lúc bây giờ là mình không có giữ khư một cái ý là gì đây, mình phải luôn luôn mạnh khỏe, phải đau ốm, phải bệnh hoạn, trong cách nào khác hơn nữa. Ở ví dụ chẳng hạn như vừa rồi sư bị allergy, ôi trời nó ngứa quá trời quá đất cả. Lúc đầu sư cũng phản ứng dữ lắm. Nhưng một lát tự nhiên sư biết, thấy cái này mà mình không uống thuốc thì nó phải như vậy thôi. Bây giờ người ta chỉ cho mình thuốc này, mình đâu có chịu uống. Uống thuốc đi là tự nhiên nó yên. Ở cuối cùng thì mình uống thuốc để nó hết. Thì nó đau, nó hết đau rồi. Rồi cái răng gì cũng vậy, tự nhiên nói nó rớt lên rớt xuống ngoài. Một lần nó rớt được nữa rồi. Thôi nó bay ra. thì làm một thời gian mà cái cô mà nha sĩ ở bên thấy nó xấu xử cái gì cười sướng lắm, không biết nè. Có một người đây cười lớn, cười một cục lên cục xuống nữa, để mà nói cái xấu cái sự là họ cười sướng lắm. Mà cái này chắc là cũng nhân duyên nghiệp lực của sư đó. Ở cô tự nhiên cái cô bên sư hỏi cái cô nha sĩ ở bên Florida sư hỏi tại vì sao mà tôi mới làm cái răng có mấy tháng mà bây giờ nó lỏng. Nói, vậy là cái xương sư nó mau teo, sư già lắm rồi, trời ơi nó buồn. Không phải, cô nói tào lao cho nó có đúng như vậy. Mình nghe vậy mình cũng upset dữ lắm. Trời ơi sao mà già có thế, nhìn trong gương tôi thấy còn trẻ quá mà. Để sư kể quý vị nghe một cái chuyện như thế này, để quý vị, một cái chuyện nó xảy ra ở tại chùa nhỏ này ngày hôm qua đó. Mà bà con đi về hết trơn rồi, tôi nhớ còn có một hai vị đang ngồi thiền với sư. Rồi cái sư ngồi ngay cái chỗ này đó quý vị. Sư nghe tiếng ai mở cái cửa phòng bên này. Sư mở mắt ra, sư dòm qua thử đi ra không. Sư nghĩ là chắc có lẽ là anh Sáu. Phải anh Sáu hả?
Dạ.
À, anh Sáu, sư nghĩ là anh Sáu vô ngủ trong phòng đó. Rồi anh Sáu quên, anh Sáu đi ra. Sư cứ mở mắt cứ chờ hoài, không thấy ai hết trơn. Không thấy ai hết trơn thì sư nói, ủa sao lạ vậy ta? Thôi bây giờ tiếp tục ngồi thiền nữa. Sư ngồi thiền xong rồi cái sư đứng dậy, sư vô sư coi thử. Có phải trong phòng đó có anh Sáu, có người nào trong phòng? Chứ bị sư pháp tuệ đi rồi, có mình sư à? Không thấy ai hết. Như vậy thì ở đâu mà mình nghe cái tiếng mở cửa? Như vậy chắc có lẽ là ở đâu đó, chứ không phải là trong phòng này. Cuối cùng là cái tiếng này. Có người nào đi ra sau rồi bật qua bật lại rồi nó dội qua bên kia, sư tưởng là mở đó. Hóa ra khi mà sư đi ra sau thì sư thấy đèn sau này mở, sư biết là có ai đi vô đi ra cái cửa sau này. Và khi mà mở cái cánh cửa ra, nó tiếng bật bật giống cánh cửa bên kia. Mà quý vị biết không, trong khi mà sư ngồi như vậy, tâm sư nó suy nghĩ không biết ai ở trong đó ta, hay là ma nói vậy đó. Mà ma quỷ nào đâu thì mình thấy rõ ràng là tâm ma là ma trong tâm mình, phải vậy không? Nó bày ra, nó nói kiểu này là ở trong này mà sao lại có người nữa, là sao ta? Ngủ gì này thì cái nọ. Đến khi vô quay không có ai. Nhớ dòm ra thấy sau bếp có người bật đèn, mình hiểu rồi. Tại vì sau bếp ta bật đèn sau đó đều là có ai đi vô ra mở cửa, do đó mình nghe cái tiếng động, mình tưởng này. Trong này như hôm qua chị về vô trễ phải không? Chị đi rồi chị về trở lại. Đó. Thì có bên nhiều nói chuyện quý vị thấy không? Mình giải thích những cái dữ kiện bên ngoài một cách theo cái tâm phiền não của mình. Do đó phiền não nó mới khởi sanh. Mình giải thích rằng trong đó là không có ai hết trơn mà tiếng động như vậy, tức thì là có ma có đồ đó. Mình nói như vậy thì mình sợ hãi đó. Nhưng mà sư biết chắc chắn là không phải rồi, nhưng mà không hiểu là lý do tại sao. Cho đến khi mà sư đứng dậy, sư trong này đi ra, sư ra sư thấy đèn của đó thì tiên sư hiểu đó, thì mọi sự nó yên ổn. Cũng giống như là sư lúc mà sư mới về bên đất của sư đó, sư ngồi sư tụng kinh, sư cúi xuống sư lại, và cái sư thấy có ai đưa tay, cửa sổ đưa tay sư kể cái gì nghe, là sư cũng hét lên trong bụng, sư nói ma. Nhưng mà dòm lại cho kỹ là cái dân bụng gió nó lắc vậy. Thì anh chị em thấy không, huyền não nó khởi sanh trong tâm mình đa phần là do cái tâm của mình rất là nhiều. Vì vậy mình bởi vậy là thiên đàng cái địa ngục do tâm này là đúng rồi, thấy không? Thì khi mình suy nghĩ như vậy, nếu mà trong trường hợp mà sư không thấy đèn ở ngoài kia, ví dụ cái người bật đèn ra mà tắt đi chẳng hạn, là sư sẽ nghĩ rằng là cái tiếng động ở trong này. Và như vậy mà nếu sư tâm sự yếu, sư sẽ nghĩ là như vậy là trong này ma, tối này mình ở mình đã tắt lại bóp cổ mình được cái nọ nói vậy, thấy không? Ồ trời ơi, khi mà nó tưởng lên nó đủ thứ chuyện rồi, không làm sao mà nói nổi. Vì vậy sư nhớ một cái nguyên tắc, khi mà cái tâm sư mà nó nghĩ tầm bậy bạ vậy, có cái việc trước tiên là lúc bây giờ là sư không ngồi thiền nữa đâu, sư vào trong phòng sư nằm thiền, rồi có suy nghĩ dữ lắm, suy nghĩ duy trì chánh niệm, biết nó trở lại hơi thở, trở lại phòng xếp, trở lại xúc chạm cảm giác. Rồi khi mà tâm nó yên rồi thì tự nhiên cái tư duy nó đổi vậy, không còn nghĩ một cách tiêu cực về cái gì đó nữa. Ví dụ mình đang suy nghĩ về một người nào đó, là một cái chuyện gì đó, mà cái tâm của mình nó nói ô như vậy thì như vậy chắc có lẽ là rất là nguy hiểm, đâu có chuyện gì vậy ha. Lúc bây giờ đó, sư cá nhân sư thực tập á, sư không có thèm ngồi ra ngoài này ngồi đâu, sư về buông học, sư nằm, sư nằm sư thoải mái, sư thư giãn đó. Lúc bây giờ là cái tâm nó suy nghĩ rất nhiều, tâm suy nghĩ, sư tiếp tâm suy nghĩ, sư trở lại trong phòng xẻ, trở lại trong tiếng động, sư trở lại trong cảm giác, bật lên suy nghĩ nữa, cứ là ngoài. Lúc đầu nó hăng cái lắm quý vị, chạy tới chạy lui, mà từ từ làm như nó yếu dần, tắt. Ở trong khi mà sư quan sát được cái hơi thở của sư mà nó chừng vài ba hơi mà nó nằm yên, mà là sư biết là yên rồi đó, là trở ra là cái tâm này nó suy nghĩ khác à, nó rất là positive. Lúc bây giờ nó suy nghĩ chuyển thôi, không sao hết, không có sợ cái gì nữa trơn, vì tâm nó yên mà. Bởi vậy mình người ta nói mà chánh niệm mà đưa đến trí tuệ là vậy đó. Khi mà chánh niệm mà tâm mình yên ổn, tâm yên ổn, như ông thầy này nói, khi mình tâm mình có trí tuệ tự nhiên mình chấp nhận, mình không có rực rãy nữa, mình không có fighting nữa, mình để yên và mình chấp nhận nó. Rồi vì vậy khi mà tâm của mình yên rồi thì mình không có nghĩ một cách tiêu cực về ai nữa hết trơn. Cái hay của cái sự thực tập này là thế vậy đó. Phải mất nhiều thì giờ, nhiều công phu tu tập, phải tu niệm mới mong có trí tuệ, không có một con đường tắt hay là một bí quyết nào cả. Tôi nghe một vị thầy Việt Nam, vị thầy Bắc Tông đó quý vị, nói nhiều về những sự sợ hãi của những người sống trong thế giới ngày hôm nay. Người ta sợ bị kinh tế suy thoái, người ta sợ mất công ăn việc làm, người ta sợ về già không có tiền hưu, quỹ hưu bổng, quỹ social security đó quý vị, nó bớt dần. Người ta sợ bị tàn phế, người ta sợ vô dưỡng trí viện, người ta sợ rồi bị già cô đơn, không ai lo, vân vân, đủ thứ sợ. Và vị thầy này nói rằng là cái sự sợ hãi là cũng như là một cái bệnh của thế gian hiện trong cái thế giới ngày hôm nay. Ta sợ đủ thứ chuyện. Ví dụ như cái cô mà hàng xóm của sư, nó có sư lúc mà sợ bên Florida nó xảy ra cái vụ mà một cái thằng nhỏ nó điên, nó bắn trong nhà trường đó cái gì. Ở đâu đó không biết, ở Parkland, ở Florida, cũng ở Florida luôn. Rồi vô đi giết mười mấy mạng luôn. Đó thì cô nói rằng là bây giờ đó, cái người dân Mỹ á, người ta mua súng nhiều, không phải là ta giết ai, bắn ai, nhưng mà sợ hãi quá. Ta sợ quá, ta nghĩ rằng là bây giờ đi vô, đi shopping cũng bị giết chết, rồi đi coi hát cũng bị giết, đi vô nhà thờ cũng bị giết, tới trường học cũng bị giết nữa. Ta thấy cái sự chết chóc khắp nơi, thành ra người Mỹ họ muốn có súng để họ tự bảo vệ lấy. Ví dụ như cô nói, cái người hàng xóm của cô là hỏi cô tại vì sao mà không có mua súng. Nếu như mà không có súng ổng cho, vì ổng là cảnh sát mà. Ông bị một cái chân què là bị ổng đánh lộn. Bắn cái người ta bắn ông làm một cái chân nó bị què. Tại đó ông luôn luôn là trong nhà ông là luôn luôn có súng mà. Rồi cái cô nói không, hai vợ chồng tôi cũng không có làm cái gì mà phải sợ hãi như vậy. Vì cô này là cô tập yoga, rồi người chồng cô cũng hành thiền, cũng biết chút chút vậy. Thành mấy người đó họ peaceful lắm, họ không cần sướng lắm. Không có ai làm gì họ trơn, họ không có nói, chúng tôi không cần sướng lắm, tôi không có sợ hãi gì trơn. Mà thiệt, ở trong xóm cô nói cô ở đó yên lắm, cô không có sợ gì trơn. Mà cái ông hàng xóm thì ông cứ kêu cô này là phải đi mua súng mà để trong nhà. Rồi tới đến nỗi mà nó quà nhiều lần cái cô nói cô mua súng thì ông nói vậy thì bây giờ tôi cô hứa với tôi đi, hễ mà có chuyện gì kêu tôi là tôi đem súng qua liền tức thì. Dữ vậy đó. Rồi cuối cùng cái ông đó là chết vì bị gì đấy bị đột quỵ vì cái gì không biết. Sư đi Miến Điện về ngã chết, chết bất đắc kỳ tử vậy. Một cái người mà trong cả cái cuộc đời đó ông lái xe cho sư, mà sư nghe ông kể chuyện đó, thịt heo á, thịt bò đó, thịt bò thì sư không biết mà thịt heo á, thịt gà đó là thay vì đi ra ngoài chợ mua, vợ ông nói vậy đi ra chợ mua là ông giết trong nhà ông không ăn. Ông mua heo mà rồi bị ông giết trong nhà. Rồi ông mua gà mà rồi ông giết. Tại vì ông nói sao, ông nói trong cái truyền thống gia đình của ông là từ lúc mà ông ở là ở ngoài cái farm á. Người cái farm là họ tự túc với cái chuyện đó, họ giết súc vật để họ ăn. Rồi ông kể với cái người hàng xóm, ông nói rằng là đó, khi mà mình giết một con heo á, thì là mình được cái thịt nó fresh, rồi cái so với ở ngoài chợ thì nó rẻ hơn, rồi cũng thứ chuyện. Mà người vợ của ông thì không, bà không ăn. Thế ông chồng tôi giết, ông chồng tôi ăn, cái thằng con mấy con ăn, còn tôi ra ngoài chợ tôi mua. Ngộ vậy đó cái gì, hai người mà sống chung với nhau vậy. Rồi ông gì đây mà nuôi chim nó đồ rồi ông giết, ông bắn trời ơi, ông nó làm đủ thế chuyện. Rồi cuối cùng sư đi Miến Điện một chuyến về ngang bị chết, bị đục, bị chết. Thì giao chân nào thì chịu cái đó chẳng biết làm sao vậy. Thưa sư, con thấy thế giới bên ngoài rất rối loạn, chao đảo và căng thẳng, có nhiều chuyện xảy ra làm tâm của chúng ta bức xúc dao động. Câu trả lời thế giới phải hiểu là cái gì đây? Thế giới phải hiểu là con người làm cho mọi sự trở nên rối loạn. Thế giới này là phải nói là con bối con người này. Thế giới làm cho mọi sự, con người làm cho mọi sự trở nên rối loạn, dao động, và con người phải trách nhiệm về tình trạng này. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra xung quanh mình. Khi con người không phản ứng bằng cách tu tập, duy trì chánh niệm, lúc bây giờ thế giới sẽ bớt rối rắm, sẽ bớt loạn động, sẽ bớt đau khổ. Trong sự thực hành thiền tứ niệm xứ, khi tâm dao động, chao đảo, rối loạn, chúng ta phải chánh niệm về trạng thái tâm bất thiện này. Nhờ chánh niệm mình sẽ bớt rối loạn, nhờ chánh niệm mình mới giữ cái tâm mình yên ổn, và điều này nó đòi hỏi mình rất nhiều thời gian tu tập, chứ không phải nói phải làm được liền.